Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Trong một tiệc cưới ở miền quê nọ, có một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình. Anh ta bước đến chào người thầy với tất cả sự kính trọng. Thưa thầy, thầy có nhớ em không ạ? Người thầy nói: Thầy không nhớ lắm. Hãy nói về em xem nào. Người học trò đáp: Em đã học lớp 3 của thầy. Hồi đó em đã ăn cắp một chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà. Một bạn gái trong lớp có một chiếc đồng hồ rất đẹp, vì vậy em quyết tâm lấy trộm. Bạn ấy khóc và mét với thầy. Thầy bảo cả lớp đứng lên để cho thầy soát túi. Em nhận ra rằng hành động của mình trước sau sẽ bị phơi bày trước mặt tất cả các bạn. Rồi em sẽ bị các bạn chế giễu nghỉ chơi, và hành kiểm sẽ quen ố mãi mãi. Sau đó thì thầy bắt chúng em đứng quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Thầy soát từng chiếc túi, và khi lấy chiếc đồng hồ từ trong túi của em thì thầy lại tiếp tục soát đến túi của bạn cuối cùng. Xong xuôi thầy kêu chúng em mở mắt ra, và thầy ngồi xuống ghế. Thầy có biết không, giây phút đó em thực sự lo sợ là thầy sẽ nêu tên em ra trước mặt các bạn. Tuy nhiên thì thầy đưa lên chiếc đồng hồ cho cả lớp thấy và trả lại cho bạn gái ấy, nhưng lại không nêu tên người ăn cắp chiếc đồng hồ. Thầy không nói với em một lời nào, và cũng không bao giờ đề cập chuyện đó với bất cứ ai. Suốt những năm tiểu học, không một giáo viên hay học sinh nào nói với em về chuyện ăn cắp đồng hồ. Em nghĩ thầy đã cứu vớt cái danh dự của em ngày đó. Thầy không nhớ em sao? Em chắc là thầy phải nhớ câu chuyện em đã ăn cắp chiếc đồng hồ, và thầy không muốn làm em xấu hổ đó. Đó là một câu chuyện mà em không thể nào quên. Người thầy nói: Thú thật với em, thầy không thể nào nhớ được ai đã lấy cắp chiếc đồng hồ ngày đó. Bởi vì khi thầy soát túi của các em thì thầy cũng nhắm mắt mà. Thầy nghĩ rằng việc lấy chiếc đồng hồ đó là một hành động nhất thời bồng bột của các em. Thầy không muốn hành vi đó lưu lại trong trí nhớ của các em như là một vết nhơ, mà muốn đó như một bài học để rút kinh nghiệm. Cho nên tốt nhất thầy không nên biết người đó là ai, và cũng không nên nhắc lại việc đó. Vì thầy tin rằng em nào đã lấy sẽ tự biết sửa đổi để trở thành người tốt hơn. Giáo dục là làm cho con người biết hướng thiện. Giáo dục không phải là sự trừng phạt. Qua câu chuyện trên, chúng ta nhận ra chữ tâm của người thầy quan trọng đến mức nào. Một quyết định xử lý của người thầy có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của mỗi học sinh. Nhiệm vụ của nghề giáo là dạy dỗ các em ở độ tuổi chưa nhận thức được hết tất cả các hành vi của mình. Vì thế cần tạo nên cho các em cơ hội đi sửa đổi, hơn là cho các em nổi mặc cảm tự ti như một vết thương ghi nhớ suốt đời. Trong bất cứ ngành nghề nào, chữ tâm luôn có một giá trị thiêng liêng, giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Được đặt một vị trí lên hàng đầu quyết định thành công trong bất cứ công việc và sự nghiệp của mỗi người, mỗi xã hội. Đối với nghề giáo, chữ tâm càng được quan tâm, suy nghĩ và bàn luận nhiều. Bởi vì ngành nghề này khó thể đong đếm, xác định chữ tâm được thể hiện ra sao. Có lẽ chỉ có sự tự giác, yêu thương học trò thực sự, ý thức giá trị cao đẹp của nghề giáo, mà người thầy phải rèn luyện bản thân, nâng cao kiến thức tâm lý giáo dục, tu dưỡng đạo đức cá nhân, mới có thể là tấm gương phản chiếu trong đời thường, là một trong những tiêu chí thiết thực nhất cho bài học giáo dục công dân. Dạy làm người, giúp các em lớn lên trưởng thành là những công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.